Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8, thông tư 13/2023 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước cung cấp được Bộ Y tế ban hành có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên có thông tư liên quan đến vấn đề này. Việc ban hành thông tư mới với những thông tin cụ thể sẽ khắc phục những bất cập tồn tại từ trước đến nay là tình trạng mỗi nơi một giá. Gần 2.000 loại dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu đã được điều chỉnh, tạo điều kiện cho các bệnh viện lựa chọn được mức giá phù hợp theo cơ chế thị trường. Và đây cũng sẽ là nội dung chủ đề của podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã tham gia nội dung chương trình.
Vâng, xin cảm ơn chị Phương và xin kính chào quý vị thính giả và các bạn.
Vâng, thưa nhà báo Hà Thắng, thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là thời gian qua các bệnh viện trong cả nước đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhưng do chưa có hướng dẫn cụ thể về khung giá chung nên là mỗi bệnh viện đưa ra một giá khác nhau và chưa thống nhất. Vì vậy, thông tư số 13/2023 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước cung cấp, do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn khá là chi tiết cho các bệnh viện về các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh theo yêu cầu. Và là người có thời gian tìm hiểu về nội dung này thì nhà báo Hà Thắng có thể chỉ rõ hơn một số cái nội dung cụ thể của thông tư này không ạ?
Vâng, theo tôi tìm hiểu thì thông tư số 13/2023 quy định về khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Ở đây thì chúng ta phải nhấn mạnh rằng thông tư này được triển khai thực hiện tại các cơ sở y tế công lập. Đây là một cái văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu ở nước ta từ trước đến nay. Thông tư này thì kỳ vọng là sẽ loại bỏ được những cái tình trạng là mỗi bệnh viện có một cái giá dịch vụ khám chữa bệnh theo nhu cầu khác nhau. Và cụ thể thì theo thông tư 13 thì khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt đấy, tức là cái hạng 1 thì có giá khung tối thiểu là 100.000 đồng trên một lượt và tối đa là 500.000 đồng trên một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác thì giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng trên một lượt. Riêng trường hợp nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám và tư vấn sức khỏe thì đơn vị được thu giá theo thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Với thông tư này thì cũng quy định khung giá giường nằm điều trị đấy theo yêu cầu, chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế thì tối thiểu là 180.000 đồng trên một ngày, loại một giường và tối đa là 4 triệu đồng. Loại 2 giường trên một phòng thì giá tối thiểu là 150.000 đồng, giá tối đa là 3 triệu đồng. Và loại 3 giường trên một ngày thì giá tối thiểu là 150.000 đồng và giá tối đa là 2,4 triệu đồng. Loại 4 giường trên một ngày thì giá tối thiểu là 150.000 đồng và giá tối đa là 1 triệu đồng trên một ngày. Và cũng theo thông tư số 13 thì có 1.937 loại dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu được định giá ở mức tối đa và mức tối thiểu. Ở trong đó thì phẫu thuật nội soi robot điều trị các cái bệnh lý lồng ngực thì có giá tối đa là cao nhất hơn 130 triệu đồng ạ và tối thiểu là 91 triệu đồng. Thông tư cũng quy định một số chỉ tiêu chất lượng, nguyên tắc mà các cơ sở y tế phải thực hiện khi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu như là quy định về tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu không quá 20% so với giường thực hiện bình quân của năm trước và tỷ lệ thời gian các chuyên gia bác sĩ giỏi thăm khám chữa bệnh yêu cầu tối đa là 30%, chị Dị Phương.
Vâng, thưa nhà báo Hoa Thắng, hiện nay thì người dân đang đi khám bệnh tại các cơ sở y tế dưới 3 hình thức. Đó là khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế nhưng mà không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, và thứ ba là khám chữa bệnh theo yêu cầu. Và theo như thông tin mà Bộ Y tế công bố thì tỷ lệ bệnh nhân lựa chọn khám chữa bệnh theo yêu cầu thì chỉ dưới 10% thôi, và chủ yếu là tập trung tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, còn ở bệnh viện tuyến huyện thì hầu như không có. Vì vậy, cái bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được quy định tại thông tư 13 mà chúng ta đang nêu ra chỉ áp dụng đối với những người mà khám chữa bệnh theo yêu cầu và nó sẽ không tác động đến các đối tượng khác. Nhà báo Hà Thắng có thể phân tích rõ hơn về những lợi ích mà thông tư này mang lại ạ?
Vâng, thưa chị Phương cũng như là quý vị thính giả, chúng ta đề cập ở đây là đề cập về cái khám chữa bệnh theo yêu cầu.
Vâng.
Cái nhóm đối tượng mà khám chữa bệnh theo yêu cầu thì cũng là cái nhóm đối tượng không nhiều thì chỉ có 10% thôi.
Vâng.
Thế nhưng mà ở đây nó phục vụ cho cái nhóm đối tượng có điều kiện. Chúng ta phải mở ngoặc ở đây là cái nhóm người có điều kiện. Và theo tôi tổng hợp ý kiến từ một số chuyên gia thì trước hết là thông tư 13 là cơ sở pháp lý để các cơ sở khám chữa bệnh phát triển và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu theo đúng hướng xã hội hóa của công tác y tế. Đồng thời hướng dẫn cơ sở các cái cơ sở khám chữa bệnh xây dựng cái bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đúng cái quy định của pháp luật. Việc này thì đồng thời khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phát huy cơ sở vật chất và đội ngũ y tế, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, đồng thời là góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế yên tâm phục vụ lâu dài. Và bên cạnh đó thì thông tư cũng góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cái cơ sở y tế công lập, hạn chế người có khả năng kinh tế phải đi ra nước ngoài khám, đồng thời tạo điều kiện để phát triển các cái gói bảo hiểm bổ sung. Thông tư thì cũng giúp cho các bệnh viện có cơ sở để thống nhất giá dịch vụ. Phần lớn thì các bệnh viện công lập hiện nay thì cũng đã tự chủ tài chính rồi, chị Chính Phương ạ. Vì vậy thì thông tư này, thông tư 13 quy định về khung giá này thì cũng giúp cho các bệnh viện có thể phát triển cái việc khám chữa bệnh theo yêu cầu nó được sát hơn.
Vâng, như nhà báo Hà Thắng vừa phân tích thì thông tư này sẽ giúp cho các bệnh viện có cơ sở để thống nhất giá dịch vụ, mà trước đây thì khi chưa có thông tư này thì mỗi bệnh viện công thì thường là có những cái giá rất là khác nhau. Và theo tôi được biết thì để cho ra đời thông tư này, Bộ Y tế đã tiến hành khảo sát tại gần 100 cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên đến tuyến trung ương có cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Và từ đó thì ban soạn thảo đã có những bằng chứng thực tiễn trong xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, phản ánh đúng thực tiễn hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu hiện nay. Ông Dương Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế thông tin thêm.
Mục đích của việc ban hành thông tư này là để tạo một cái hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể để cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được cung ứng dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của người dân. Thế và thu hút được một bộ phận người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại Việt Nam. Thế và giữ chân một số người Việt Nam có nhu cầu, có khả năng chi trả nhưng hiện nay vẫn phải ra nước ngoài để khám bệnh và chữa bệnh.
Còn tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội thì đánh giá.
Tôi đánh giá rất cao Bộ Y tế đã cố gắng để ban hành được thông tư 13. Đây chính là một cái xu hướng tất yếu để tạo ra một cái sự minh bạch này, công bằng trong vận hành lĩnh vực y tế theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đáp ứng được nhu cầu đa dạng và cái khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ. Và đây chính là cơ sở để người dân người ta lựa chọn phù hợp với cái túi tiền và tiến tới bảo đảm công bằng y tế giữa công lập và các bệnh viện tư. Điều này rất là đúng đắn và tôi cho là thông tư 13 ra đời trong cái điều kiện hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
Quý thính giả và các bạn đang nghe kênh Podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Thông tư 13 chấm dứt tình trạng dịch vụ y tế mỗi nơi một giá. Vâng, thưa nhà báo Hà Thắng, chúng ta vừa nghe chia sẻ của ông Dương Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế về việc xây dựng và ban hành thông tư 13, cũng như là đánh giá của tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về thông tư này. Còn từ phía các cơ sở y tế thì việc triển khai thông tư này như thế nào? Có lẽ là nhà báo Hà Thắng cũng có những tổng hợp về đánh giá từ các bệnh viện.
Vâng, thưa quý vị, như chị Trịnh Phương cũng đã nói thì vừa rồi thì có rất nhiều các ý kiến của các chuyên gia. Và theo tôi được biết thì hiện nay thì tại Bệnh viện Bạch Mai thì cũng đã bắt đầu áp dụng giá khám chữa bệnh theo khung giá mới vào một số các cái dịch vụ kỹ thuật và trong đó thì có cả khám chữa bệnh. Từ ngày 15 tháng 8 thì bệnh viện này đã chính thức áp dụng cái giá khám chữa bệnh theo yêu cầu mới với 3 mức giá để người dân lựa chọn. Và đây thì cụ thể thì giá mà khám với lại giáo sư, phó giáo sư là 400.000 đồng trên một lượt. Giá khám với tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 là 350.000 đồng trên một lượt và giá khám với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 là 300.000 đồng trên một lượt. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thì cũng đã đưa ra nhận định như thế này. Theo thông tư 13 rất mở vì không quy định cố định giá mà có từ mức tối thiểu đến tối đa để các bệnh viện căn cứ vào đó, vào cái điều kiện của mình và cái nhu cầu của người bệnh mà xây dựng giá cho phù hợp. Chủ trương của Bệnh viện Bạch Mai thì không áp dụng đồng loạt giá cao mà theo các cái mức giá để người dân có quyền lựa chọn. Sau khi điều chỉnh giá thì bệnh viện cũng đã bổ sung nhân lực, máy móc, chụp chiếu để đảm bảo cho người bệnh lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu được khám chữa bệnh nhanh và thuận lợi, đồng thời là hiệu quả cao nhất và hoàn tất cái việc khám chữa bệnh trong ngày, chị Trịnh Phương ạ.
Vâng.
Còn thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh thì có khẳng định quy định về khung giá hiện hành thì rất cụ thể để cho các cái đơn vị có cơ sở, cơ cấu giá và triển khai thực hiện. Người bệnh thì cũng không bị ảnh hưởng và lại có thêm cơ hội để lựa chọn được hưởng những cái chất lượng dịch vụ theo cái nhu cầu của mình. Đây là cơ sở để các bệnh viện xây dựng cơ cấu giá cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn của đơn vị. Hiện nay thì Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận 1.000 bệnh nhân khám theo yêu cầu và giá giường thì cũng có rất là nhiều loại theo như vị bác sĩ này cho biết, với giá giường theo quy định mới cao nhất là 4 triệu đồng trên một người trên một phòng.
Vâng ạ. Nhà báo Hà Thắng thì vừa tổng hợp ý kiến từ một số bệnh viện lớn về việc thực hiện thông tư 13. Và hiện nay thì các bệnh viện sẽ tùy vào năng lực nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất và xây dựng các dịch vụ đi kèm để đáp ứng. Sau đây là ý kiến của ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Thứ nhất là chúng tôi phải chỉnh trang lại theo đúng tiêu chuẩn 4470, tiêu chuẩn Việt Nam về cơ sở vật chất mà đã nêu trong thông tư. Cái thứ hai nữa là cũng phải mua sắm cái trang thiết bị đi kèm, ví dụ như là một cái giường ICU thì gồm những thiết bị gì, máy thở và các cái dụng cụ máy theo dõi và các cái công cụ dụng cụ y tế phải đi cùng để trang bị theo đúng cái tiêu chuẩn. Thứ hai nữa là cũng phải chuẩn lại cái tinh thần, thái độ và các cái về chuyên môn, phải sắp xếp những người có trình độ chuyên môn tốt.
Bên cạnh đó thì cũng có một số ý kiến đề xuất Bộ Y tế nên có những hướng dẫn cụ thể hơn về việc đánh giá các loại dịch vụ có bao gồm là việc sử dụng tài sản công trong khám chữa bệnh theo yêu cầu hay là phân chia theo vùng địa lý. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của bác sĩ Trần Thanh Luận, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh và bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Thị Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.
Một số điểm như là cái chi phí để mời chuyên gia nước ngoài hay chuyên gia của Trung ương về có thể có tình huống là vượt quá cái khung giá do Bộ Y tế ban hành hoặc là những cái tài sản do nhà nước đầu tư cho các bệnh viện thì cách tính toán như thế nào đó, một số trang thiết bị là không phát huy được hết công năng, mình không tận dụng được hết cái nguồn nhân lực chất lượng cao.
Với cái thông tư 13 thì có một cái quy định là các bệnh viện mà thuộc các tỉnh ấy, thì do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt khung giá này lên có một cái mặt bằng chung cho cả tỉnh. Ví dụ như mà cái bệnh viện mà cơ sở vật chất nó cũng gần ngang nhau hoặc là do cái trình độ chuyên môn cũng gần ngang nhau rồi thì lên có một cái mặt bằng giá chung thì nó dễ hơn là cho với từng đơn vị một.
Vâng, thưa nhà báo Hà Thắng, vừa rồi thì chúng ta vừa nghe ý kiến của các chuyên gia và các bệnh viện. Việc ban hành thông tư 13 khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu sẽ khuyến khích các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần cải thiện thu nhập để cán bộ y tế yên tâm phục vụ lâu dài. Thế còn về phía người bệnh thì theo nhà báo Hà Thắng sẽ có lợi ích gì khi mà chúng ta thực hiện thông tư 13?
Với cái thông tư này thì hiện nay về phía người bệnh thì thông tư này nó đã chấm dứt cái việc loạn giá khám chữa bệnh dịch vụ, chính là đảm bảo cái quyền lợi của người khám chữa bệnh rồi. Vâng. Rồi đó chị Trịnh Phương.
Vâng.
Và Bộ Y tế thì cũng nhấn mạnh là giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ áp dụng cho người tự nguyện nhé. Chúng tôi nhấn mạnh ở đây là chỉ áp dụng cho người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu mà không ảnh hưởng đến những cái đối tượng khác như là bảo hiểm y tế, những người mà được hưởng bảo hiểm y tế đâu ạ.
Vâng.
Bởi vậy cho nên là các cái bệnh viện hiện nay thì đang thực hiện giá có cao hơn mức quy định thì Bộ cũng đã yêu cầu là giả soát và điều chỉnh cho phù hợp với khung giá ban hành.
Vâng.
Đồng thời thì các cơ sở y tế khi ban hành giá dịch vụ theo yêu cầu cũng cần phải đánh giá về cái cơ sở hạ tầng và chất lượng điều trị. Thì rõ ràng ở đây là một cái câu trả lời rất là rõ từ phía Bộ Y tế với những cái vấn đề mà chúng tôi đã cập nhật và chúng tôi thông tin như vậy để cho các bạn cùng nắm được ạ.
Vâng.
Thông tư cũng quy định một số các cái chỉ tiêu chất lượng, nguyên tắc các cơ sở y tế sẽ thực hiện khi mà cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, tức là mục tiêu cuối cùng của thông tư này thì vẫn là hướng tới người sử dụng dịch vụ, người dân đến khám chữa bệnh thôi.
Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, mức giá của các dịch vụ được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, chi phí hợp lý và có tích lũy để tái đầu tư và phát triển, phù hợp với cơ chế thị trường. Các mức giá được công khai, minh bạch và khả năng đáp ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu để người dân, người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện giữa người sử dụng dịch vụ và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trên nguyên tắc là bảo đảm người được khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị được ban hành. Trước đó, thì Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế có đơn vị bộ phận khám chữa bệnh theo yêu cầu, hoạt động trước ngày thông tư 13 có hiệu lực, có trách nhiệm rà soát và phải đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, tuyển dụng nhân lực đáp ứng theo yêu cầu thông tư 13 và thực hiện việc phê duyệt lại giá trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tới đây, Podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã đồng hành cùng chương trình.
Cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của VOV và VTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.